Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường live của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng và Tính. Xin được chào bạn, bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, không biết anh Hoàng Tính như thế nào?
Mình cũng rất là ok, anh ta nói là sau cơn bão trời lại sáng, hôm nay mới thấy sáng hẳn. Ngày hôm qua bạn có nói chuyện về cái vấn đề bão chưa Tiến Dũng?
Hello? Dạ, Tiến Dũng cũng có nói sơ sơ về cơn bão ngày hôm qua rồi anh Hoàng Tính. Thật sự ra thì công nhận chúng ta thấy rằng những gì chúng ta build, chúng ta thấy những cái nhà rất là gọi là đồ sộ, build có thể vài năm hay là những người dành tiền cũng vài chục năm mới build được cái nhà, mà trong vòng 7 phút thì tài vẫn hoàn trắng tài. Nhưng mà rất may mắn thì những người này cũng có thể là ví dụ như insurance cũng có thể trả phần nào, nhưng mà cái về tâm lý thì chắc đến bây giờ họ vẫn còn chưa hết cái sự hoảng loạn đó Hoàng Tính.
Chắc chắn là như vậy rồi. Không biết là những cái tin tức của thời gian tới thì cái sự thiệt hại hay hoặc là cái nhân mạng như thế nào đây, chúng ta hãy chờ xem. Nhưng mà nói chung ra đại khái, người ta nói mà người giận không sợ mà sợ là trời giận thôi, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy Hoàng Tính. Tiến Dũng cũng xin phép quý vị Hoàng Tính gửi ngay những bản tin kinh tế cũng như thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, để cho nó đi qua khỏi câu chuyện buồn mà cách đây khoảng dừng 2 ngày về trước. Dow Jones tại bây giờ thì phải nói là tất cả những con số đều lên màu xanh. Dow Jones thì lên 160 điểm, con số hiện tại là 17.688 điểm. Và Nasdaq thì lên 49 điểm, con số hiện tại là 5.090 điểm. S&P 500 thì lên 18 điểm, con số hiện tại là 2.074 điểm. Thì nó 10 năm là 227%. Dầu thô thì lên khoảng 2 đồng, một thùng dầu thô là 37.67 đồng. Một euro hiện tại đổi được 1.09 đồng. Vàng thì lên khoảng gần 7 đồng, một ao vàng là 1.070 đồng chẳng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 3.82%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.06%, tuần rồi cao nhất là 3.01%. Ở Việt Nam thì một mét kim mua vào là 22.510 đồng, bán ra là 22.610 đồng. Vàng thì mua vào là 32.810.000 đồng cho một lượng và bán ra là 32.870.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên có liên quan đến giá nhà cửa trên toàn Hoa Kỳ. Phải nói rằng theo con số mà gọi là Market House cũng hay là National Home Price Index, họ cho biết rằng so với tháng 10 năm nay đó, so với tháng 10 năm ngoái đó, thì cái nhà cửa giá trị tăng lên khoảng 5.2%. Đây là con số, phải nói rằng nếu mà chúng ta mua nhà 100.000 thì chúng ta biết nó lên bao nhiêu rồi, mà 200.000 là bao nhiêu, tức là nhà cửa tiếp tục gia tăng. Nhưng mà cái giá này là average, trung bình trong khoảng 20 cái major market và họ đưa ra. Trong khi đó thì có những nơi cái giá nhà cửa nó cao hơn rất nhiều, chẳng hạn như ở Denver hay là Portland hay là ở San Francisco, giá nó lên khoảng 10.9% chứ không phải là giá mà khoảng 5.2%. Thưa quý vị, đó là nhiều cái nơi mà chúng ta thấy rằng giá nhà cửa vẫn tiếp tục đắt đỏ. Nhưng mà ở Texas thì sao? Thì chúng thấy rằng ở Texas giá nhà cửa nó lên không có nhiều lắm, nó vẫn có thể là affordable, tức là có thể mua được. Cái lý do thấy rằng Texas là cái nơi mà đất rộng, người thì càng đến thì lại cái càng thưa. Vì đất rộng như vậy, khi mà giá nhà nó lên đó, thì họ có thể gọi là populate, nó sẽ đưa ra, expand bự ra nữa. Chẳng hạn như bây giờ chúng thấy ở thành phố Garland hay là ở thành phố, những thành phố khác thì đất xung quanh còn rất là nhiều. Họ có thể xây tiếp. Nhà mắc quá thì họ xây ra, người mắc họ xây ra thì người dân có thể mua dễ dàng. Và nó không có đến nỗi mà gọi là ứ động những cái số giá tiền nhà cửa. Vì thế ở Texas nó đơn giản là nhà mắc nhưng mà có thể mua được, thưa quý vị. Trong khi đó, một bản tin kế có liên quan đến Whole Foods. Quý ta biết là Whole Foods là một cái chợ bán lương thực những ngày qua bị rất là tai tiếng. Thì ngày hôm qua họ chấp nhận trả 500.000 Mỹ Kim để cho những cái người nào mà trước đây họ có mua, đã bị mua hố đó, thưa quý vị. Họ muốn settle cái case này. Họ nói là họ trả 500.000 Mỹ Kim này để put cái issue này behind, tức là để cho nó qua chuyện đi. Chúng ta biết là trong thời gian vừa qua thì phải nói là cái chợ Whole Foods này nó bị tai tiếng về cân cũng thiếu, rồi bán cũng mắc nữa. Khi mà cái công ty mà gọi là agency họ đi tìm của chính phủ đó, họ tìm ra soát mà ở việc đơn giản là chúng ta hiểu cái từ này nó đơn giản là giống như ở kinh tế ba ở Việt Nam, những cái thứ vị, tức là những cái người mà gọi là nhân viên về đi quản lý cái cửa hàng kinh doanh để khảo sát những cái giá cả đúng không, rồi đồ ăn như thế nào, nó lại khác cái FDA là họ đi xem coi cân đông đo đếm như thế nào vân vân, thì họ tìm ra đến 80 cái different type, 80 cái mặt hàng mà bán hầu như là nó không có đúng giá. Thí dụ đơn giản như thế này mà làm cho nhiều người rất là giận. Một cái hộp berry nho nhỏ, những cái trái berry đen đen đó quý vị. Hộp, cái giá trung bình của nó trên thị trường là khoảng 1 đồng 15 xu. Nhưng mà ở cái chợ này bán đến 8 đồng 58 xu, nó mắc gần đến 6-7 lần. Và điều đó đã làm cho nhiều người tức giận vô cùng. Mà người, có những người thật sự ra, nhiều người nói rằng tại sao thấy nó mắc vậy vẫn mua. Như Tiến Dũng, như anh Hoàng Tính đi vô mua một cái gói đồ ăn như vậy, mình đâu có biết. Dù như mấy bà thì mấy bà biết, nhưng mà những người mà hầu như lần đầu tiên đi chợ hay là đi chợ chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên mua cái món hàng đó, họ không biết thì họ mua. Khi mà về rồi thì nghe người nhà nói thì mới biết mắc, từ đó họ mới truy ra, họ mới gọi là đi complain, rồi lên những cái consumer report họ nói, rồi từ đó những cái người chánh, làm cái chánh quyền đó, họ thấy rằng cái điều này không đúng, họ điều tra thì lòi ra là rõ ràng cái cửa tiệm này nó bán đồ quá mắc. Hồi năm, không phải là đây là lần đầu tiên, hồi năm ngoái cũng vậy nữa, nhưng những cái cửa tiệm ở, ở Los Angeles rồi Santa Monica rồi San Diego cũng đã bị phát hiện ra cái giá đó quá mắc đi, và họ đã đóng phạt gần 800.000 Mỹ kim, nhưng mà cái chuyện này vẫn chưa được gọi là giải quyết, họ vẫn làm điều này ở bên thành, ở tiểu tiểu bang New York, và cuối cùng họ đóng phạt nữa, và hy vọng đây là lần phạt cuối cùng. Cái chợ Whole Foods này cũng learn được lesson, khi mà chúng ta bán mắc quá đó thì chúng ta có thể bị trả một cái giá cũng không phải là rẻ, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là thú vị, mà Tiến Dũng nghĩ rằng đây là cái bản tin mà Tiến Dũng thích nhất từ trước giờ đến nay. Thường thường thì những cái dịp mà lễ lớn như là Christmas hay là những cái lễ nho nhỏ như là lễ về sinh nhật của chúng ta đi, thì chúng ta thường nhận những cái gift card. Những cái gift card, và quý vị biết đơn giản là những cái thẻ mà nó có tiền trong đó, hoặc những cái thẻ mà chúng ta thể mua cái cửa tiệm nào. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng đi Target thì có người bạn tặng cái thẻ Target 100 đồng. Vào đó muốn mua gì thì mua. Đó là đơn giản gọi là cái gift card. Thì cái mùa Giáng sinh vừa qua đó, có nhiều người họ cầm cái gift card trong tay mà họ không biết là họ mua cái gì. Chứ hạn như Tiến Dũng không thích đi vào Walmart, thì nhận cái thẻ gift card Walmart thì cũng chẳng biết vô Walmart mua cái gì. Thì có nhiều người họ đau khổ vì cầm cái thẻ đó mà họ không muốn xài cái thẻ đó trong cái tiệm đó. Cái chuyện này đã xảy ra hàng chục năm về trước đến ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta không uống cà phê được mà nhận được cái thẻ cà phê Starbucks đó thì chúng ta cũng buồn nữa. Bây giờ thay vì chúng ta xài thì không giống như mình xài cái thẻ uống cà phê không biết uống mà mua cà phê uống, thì chẳng khác là mình hành hạ bản thân. Thì chẳng khác hay nhất là mình cầm cái thẻ mình cho người khác. Thì lại tiếc nữa, bây giờ có một cái chiêu thức mới là Target. Target vừa mới đưa ra một cái tin mà Tiến Dũng nghĩ rằng không phải ít người rất là vui mừng, vì họ mua lại cái gift card của quý vị. Tức là cái gift card, bớt cái gift card nào, nó lên đến khoảng chừng mấy trăm cái gift card mà trên những cái cửa tiệm khác nhau. Chẳng hạn như Walmart, Target cũng mua lại, Starbucks cũng mua lại, hay là JCPenney cũng mua lại. Tất cứ thứ cái nào mà trong cái system Target có đó, họ sẽ mua lại. Nhưng, bởi vì nên nhớ, họ không phải mua lại cái giá mà full price. Chẳng hạn như, thí dụ, cái Walmart 100 đồng, cái gift card 100 đồng, thì Target có thể mua lại là 85 đồng. Và họ sẽ reduce cái price little bit để họ resell lại. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta lên cái website mà chúng gọi là cái Carpool. Carpool này là một cái website mà cũng là associate, tức là cùng cái partner, cùng đối tác chung với là Target. Chúng ta vào đây chúng ta mua và bán cái thẻ. Nó đến khoảng 600 cái brand khác nhau. Nào là Navy cũng được, Cheesecake Factory cũng được, Tiffany Company cũng được, Table cũng được, Pottery Barn cũng được. Tất cả cái thứ nào mà trong cái system nó có 600 cái brand khác nhau là chúng ta thể vào mua bán cái thẻ được. Và hiện tại bây giờ Target nó có sẵn khoảng 1.562 cái cửa tiệm để mà mua lại cái thẻ đó của quý vị. Vì nên nhớ, quý vị nào mà xài cái thẻ gift card mà không thích xài đó, mà người thân đã tặng rồi mà lỡ cầm trong tay đó, thì chúng ta có thể bán lại rất là dễ dàng. Nhưng chúng ta phải trừ hao một xíu 100 đồng, chỉ còn có 85 đồng thôi. Và chúng ta nhớ thì khoảng 15% của thư viện. thì điều đó ví dụ nghĩ rằng thay vì chúng ta phải cho người khác hay là chúng ta để nó không xài thì chúng ta phải bán lại lấy tiền làm chuyện khác. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái cell phone, cái cell phone phải nói chính xác hơn là cái company về cell phone service. Thì Verizon ngày hôm nay họ lại đưa ra một cái chiêu thức mà ví dụ thường nói có cái câu trâu bò hút nhau thì ruồi muỗi chết, thật sự ra cái này lại khác nữa. Trâu bò càng hút nhau thì ruồi muỗi càng hưởng thụ. Đó là những cái công ty điện thoại dạng như là Verizon, AT&T, T-Mobile hay cũng như là Sprint. Thì sáng ngày hôm nay Verizon nói rằng họ sẽ trả cho đến 650 đồng cho một cái line nếu quý vị nào đổi qua cái hãng điện thoại của họ, hay là lấy cái, không phải đổi không mà cái phone của chúng ta đó trade vào. Thí dụ như chúng ta mua cái iPhone 600 đồng, chúng ta trả 300 rồi còn thiếu 300, thì chúng ta convert qua Verizon, thì Verizon trả luôn cái số tiền chúng ta còn thiếu và chúng ta được quyền giữ cái phone đó hoặc là đổi cái phone mới. Ngay cả chúng ta sign up với lại 12 GB thì họ cho thêm 2 GB nữa, tức là 2 extra 2 GB per month. Và không phải riêng về đó mà nói là nếu một cái family mà convert chuyển qua Amazon Verizon đó, thì họ, chúng ta có thể save đến khoảng 2.600 Mỹ kim cho một năm. Cái thứ vị đẹp của số tiền phải là nhỏ, nhưng mà không phải là 650 đồng để trả cho cái phone chúng ta không, nhưng mà cái tiền mà chúng ta gọi là termination fee đó, nhưng mà chúng ta bỏ hãng mà được bị trả tiền phạt đó, họ trả lấy khoảng 300 đồng up to $300. Và đây bản tin cũng rất là thú vị, nếu quý vị nào mà xài phone mà của hãng khác mà chúng ta thấy là bực mình khó chịu đó, thì đây là cơ hội chúng ta có chuyển qua Verizon, chúng ta cũng save được chút xíu tiền của thư viện. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến về đi du lịch trong những ngày sắp tới đây. Thì phải nói cái chuyện mà đi du lịch chúng ta nó càng khó khăn. Nếu quý vị nào mà đã từng có travel license hay là đi du lịch bằng cái travel license đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Vì qua năm 2016, có thể nhiều cái airport không có nhận cái ID gọi là cái travel license nữa, nhưng chúng ta phải cầm theo cái passport. Như những cái tiểu bang sau đây là hình như là chúng ta không lo lắng lắm, như Illinois, Minnesota, Missouri, New Mexico, Washington hiện tại chưa rục rịch họ chấp nhận cái ID, tức là cái travel license. Nhưng cái những cái tiểu bang sau đây đó là ngày 10 tháng 1 năm 2016 chúng ta qua đó phải có cái passport, còn không cái driver license không là chúng ta sẽ gặp khó khăn. Alaska là 1, California là 2, New Jersey là 3 và South Carolina là 4. Đó là 4 tiểu bang. 19 tiểu bang còn lại kế tiếp đó là trong đó có Texas nữa. Chúng ta đi ở những cái sân bay Texas thì nó sẽ áp dụng vào ngày 10 tháng 10 năm 2016. Nếu mà chúng ta dùng cái driver license thì chúng ta khó mà lên được chuyến máy bay. Ngoại trừ New Hampshire là ngày 1 tháng 6 năm 2016. Đó là cái set cái deadline. Trong thời gian từ đây cho đến tháng 10, ngày 9 tháng 10 chúng ta cầm cái travel license đi thì được. Nhưng mà qua cái ngày 10 tháng 10 đó, chúng ta cầm cái travel license đi thì khó lên bài. Chẳng như tiểu bang Arizona, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, so on là New York, rồi North Carolina, rồi South Dakota, Pennsylvania, cũng đó có Texas chúng ta nữa. Chúng ta nhớ. Nhưng mà trong những cái lúc mà quý vị muốn đổi cái thẻ, làm lại cái thẻ mới đó, cái travel license mới đó, thì họ có thể issue trên đó. Chứ đều không thấy cái travel license mới bây giờ, nhưng mà có thể trong tương lai, quý vị nào mà renew cái travel license đó, thì cái travel license chúng ta có thể được một cái dấu hiệu approve cho đi máy bay, thì ok. Còn nếu không, chúng ta xài cái travel license cũ đó, thì chúng ta cần cầm theo cái passport thì nhớ điều đó. Những tiểu bang sau đây đã thay đổi cái travel license already, tức là những cái người mà thay đổi được cái bằng lái, trong đó có cái issue được gọi là Real ID Act. Đi là Alabama, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, và so on, cả Hawaii cũng vậy nữa, rồi Kansas, Maryland, rồi West Virginia, Wisconsin, Wyoming, vân vân. Thì trong đây tất cả là 50 tiểu bang. Thì Tiến Dũng đưa đơn giản là cho tiểu bang Texas chúng ta, thì vị nhớ trước ngày 10 tháng 10 thì chúng ta vẫn đi bằng cái travel license được, nhưng mà sau đó rồi đó, quý vị đi đâu mà cầm cái old travel license thì làm ơn cầm theo cái passport nữa, không thì chúng ta khó mà lên được máy bay. Cái thưa vị, đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại hoàn tất.
Dạ vâng, chắc chắn là với bản tin này thì quý vị cũng cần quan tâm nhiều hơn, đi thăm bạn bè hoặc là những người mà thường đi máy bay thì cần phải lưu ý đến vấn đề này. Thì chúng ta cũng bây giờ thì cũng không có muộn đâu nếu mà quý vị đi làm cho mình một cái passport để mà chúng ta có thể di chuyển dễ dàng về cái vấn đề an ninh tại Hoa Kỳ. Họ cần làm mới hay hoặc là họ cần phải có như vậy để họ có được một cái cơ sở rõ ràng về những cái người ghi danh mà đi trên các phương tiện đó. Cái điều đó cũng tốt thôi phải không, Tiến Dũng cũng như là quý vị. Hay hoặc là chúng ta trong tương lai sắp tới thì Hòa Tĩnh cũng hy vọng là tax sự của chúng ta cũng sẽ có cái driver license, nhưng mà họ sẽ có một cái ký hiệu để mà approve luôn, chúng ta có thể đi máy bay được, thì cũng rất là lý tưởng, đỡ phải tốn công mình đi mình làm cái passport, đúng không bạn?
Dạ đúng rồi, như vậy không phải là passport của Hoa Kỳ không, nhưng mà quý vị ở cái xác dân ở quốc gia nào thì chúng ta cầm theo cái passport của quốc gia đó. Chẳng như có những người đi du lịch từ Việt Nam qua thì chúng ta nhớ cầm theo cái passport Việt Nam của chúng ta, còn không thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều rắc rối ở sân bay đấy, quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất nhiều, chúng ta sẽ gặp nhau trong ngày mai, mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Thí Dũng cảm ơn quý vị, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, và xin không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.